Cặn bã ký ức, tác giả Như Sâm. Người đọc Chiếu Thành, Ánh Tuyết.
Trung tâm thực hiện sách nói Phật giáo Diệu Pháp Âm thực hiện.
Chuyện thứ 47, lỡ dịp lên thiên đường. Lần đó bác đạp xe lên Long Xuyên, phía bên kia lề đường gần cầu Rạch Gòi, thấy một người đang bơm xe Honda, một tay thì bơm, một tay thì giới vịn cái dồi xe, trông khó khăn lắm. Bác muốn chạy qua vịn giùm cái dồi cho ông ấy bơm, mà xe trên cầu cứ đổ xuống dốc ồ ạt, rất khó qua. Bác đành đạp xe đi luôn. Đi đã khá xa mà trong lòng vẫn còn day dứt. Bác tự nghĩ, phải lúc nãy mình quyết định không ngại khó qua giúp người thì đẹp biết mấy. Chuyện dù không đáng nhưng thể hiện được tình người. Sự tương trợ đúng lúc cần, dù nhỏ lớn cũng là niềm vui vô hạn. Hôm nay mình đã bỏ lỡ một dịp lên thiên đường rồi. Chuyện thứ 48, mỗi ngày một bài nguyện mới. Một hôm, bác công phu xong, nảy ra một ý nghĩ, bèn nói với người bạn ở chung nhà.
Lẽ ra mỗi ngày mình phải có một bài nguyện mới. Mới ở đây không phải là đặt ra bài nguyện khác, mà là khi đọc bài nguyện, lòng mình phải thiết tha như mới phát nguyện lần đầu vậy, chứ không phải nguyện như học trò trả bài.
Chuyện thứ 49, niệm Phật bản lai. Có cô ở Long Xuyên nói với bác:
Anh hai giải dùm thế nào là niệm Phật bản lai? Tôi nghe thấy huynh kia bảo xoay cái niệm vô trong làm sao đó mà tôi không hiểu nổi.
Bác trả lời:
Tôi không biết niệm theo lối đó.
Chừng bác cứu về, cô ấy nói:
Mua bán nhiều lúc cũng phiền ghê, cúng xong ngồi niệm Phật cũng không yên, người ta cứ kêu mua đồ hoài à, vừa xả ra bán mới ngồi lại thì người khác kêu nữa. Mà nghĩ cho cùng á, cũng tại mình bày buôn bán cho nên mới có cảnh này chứ sao. Nhưng tôi trong cảnh mẹ quá con côi mà làm ruộng, làm sao nuôi con ăn học nổi.
Nghe cô than như vậy, bác nói:
Hồi sáng cô hỏi việc niệm Phật bản lai tôi không trả lời, vì thật ra tôi không biết cái vụ niệm xoay vô xoay ra làm sao đó. Còn bây giờ để tôi nói niệm Phật bản lai cho cô nghe nha. Mỗi khi niệm danh hiệu Phật, cô phải nhớ luôn đến đức từ bi hỷ xả của Phật, để lòng mình nương theo đó mà được thanh tịnh, mà ứng dụng tinh thần từ bi ấy vào trong đời sống. Cho dù người ta có kêu lúc cô đang niệm Phật, cô cứ lấy lòng từ bi hỷ xả ra để xử sự tiếp đãi vui vẻ, mua bán nói năng, chẳng những có tình có nghĩa mà việc làm ăn cũng phát đạt. Bán xong mình tiếp tục niệm nữa, như vậy vừa niệm Phật vừa có lợi. Nếu chấp ở chỗ tiếng niệm Phật phải dính liền, có người kêu tức bị đứt đoạn, còn niệm Phật như trên thì không bị đứt mà còn có lợi ích thiết thực nữa.
Sau này trên Chắc Cà Đao có vợ chồng chú Út, họ rủ nhau tu kình. Khuya ông công phu xong ngồi niệm Phật, còn thím Út phải gánh rau cải ra chợ bán. Thím nghĩ buồn vì thân phận đàn bà thua thiệt quá. Có một cháu biết câu chuyện niệm Phật Bản Lai nói trên, đem thuật lại cho thím Út nghe. Từ đó thím hoan hỷ lắm. Khuya thím vui vẻ gánh cải ra chợ bán. Thím còn nói thầm, sau này thím có thuật lại với ông chồng rằng: ông ngồi đó niệm Phật, ông niệm Phật chưa chắc gì ai nhờ, chứ tôi ra chợ niệm Phật người ta nhờ tôi lắm đó. Công việc không đổi, chỉ cần đổi quan niệm mà từ thua trở thành thắng. Cái bức rứt đổi ra vui vẻ nới nang nhường nhịn, được ưa mến và đắt hàng. Chuyện thứ 50, nhẹ lách. Hôm nọ bác đi xe đò, chật quá phải ngồi trên mui. Bác thấy một con gà mái đang bươi ăn giữa lộ. Xe tới nó quảng chạy, nhưng chạy xuôi chiều xe. Khoảng cách giữa gà và xe cứ thu ngắn dần, 4 mét, 3 mét, rồi 2 mét. Thấy gà sắp bị xe cán chết đến nơi, bỗng nó tạt ngang vô lề, xe chạy trớt. Nó đứng tỉnh bơ như không việc gì cả. Bác suy tư, trong đời thường của chúng ta cũng vậy. Với các cuộc đấu tranh vô cùng phiền lụy, ta chỉ cần nhẹ lách qua bên là được yên ổn ngay. Chuyện thứ 51, làm phách. Có người nói: bác hai à, tôi với người ngoài thì sao cũng được, còn em Út con cháu trong nhà mà nói nó không nghe thì bực tức quá. Sao vậy bác? Bác trả lời:
tại làm phách chứ sao. Ý mình là kẻ cả, bảo kẻ dưới nó không nghe thì tức chịu không được. Chứ mình tính nó như bao nhiêu người khác thì đâu có vấn đề. Nghe thì nó nhờ, không nghe thì thôi.
Chuyện thứ 52, pháp môn giải thoát. Bác có người bạn xưa làm lớn, nay đã thất sủng. Một hôm bác gặp anh ta mang hình thức của người tu. Qua câu chuyện trao đổi ngắn ngắn, anh bạn hỏi:
thời này mình nên tu giải thoát hay không, và tu pháp môn nào mới giải thoát?
Bác nói:
thời nào cũng cần phải tu giải thoát cả, ngặt một điều là không có pháp môn giải thoát.
Anh bạn ngạc nhiên nhìn bác. Bác nói tiếp:
cũng như không có cái kiến biết chữ, mình phải biết chữ rồi. Khi mắt bị mờ thì mua kiến về mang để lấy chữ, chứ không có mắt kiến để mang cho biết chữ. Tóm lại không có pháp môn giải thoát, chỉ có những tâm hồn giải thoát hay không thôi. Nếu tâm hồn cởi mở thì hành pháp môn nào cũng giải thoát. Nếu lòng còn câu nệ, cố chấp nhiễm ô thì pháp môn nào cũng trói buộc cả.
Chuyện thứ 53, tu thế nào. Có lần bác về thăm chú ba, một người bạn thân. Anh em bàn luận đạo lý một hồi, rồi chú hỏi: anh bây giờ đang tu như thế nào? Ý chú muốn hỏi xem bác đang tu thiền, tịnh phước hay huệ. Bác không trả lời việc đó mà nói:
nãy giờ tôi không có tu.
Lẽ ra câu trả lời tới đó là đủ, nhưng sợ sau này em cháu nghe như vậy đâm hoang mang, nên bác ráng nói thêm:
nếu một lát nữa có chuyện gì thì tu.
Sau này nghe chuyện, chúng tôi nhờ bác nói thêm cho rõ về vấn đề. Bác thí dụ:
Thầy mình đang coi lái ghe, mà nãy giờ ghe đi ngay, mình không cần bẻ lái. Nếu nó chinh lũi, bấy giờ mới bẻ. Nãy giờ bác nói chuyện đạo, tâm không có nghĩ quấy thì có gì để mà tu mà sửa. Nhưng nói ngắn quá, sợ em cháu sau này hoang mang nên nói thêm: lát nữa nếu có gì thì tu, là vậy đó.
Chuyện thứ 54.
Đừng đặt thành vấn đề.
Một hôm có đứa cháu là thợ may đến thăm và hỏi bác:
con may đồ rồi trao hàng cho khách khác phái, con trao thẳng cho họ có được không, hay phải qua trung gian như là để xuống bàn ghế để người ta lấy? Hồi xưa có lệ là nam nữ thọ thọ bất thân, chữ thọ trước là trao, chữ thọ sau là nhận, tức nam nữ không được nhận đồ trực tiếp mà phải để qua một trung gian nào đó rồi mới được nhận. Có mấy huynh trưởng dạy con như vậy.
Nghe nó kể, bác cười nói:
chuyện đó đã lỗi thời rồi, đừng đặt thành vấn đề thêm khó khăn rắc rối. Trao hàng làm như vậy còn đo các người phải làm sao, hay đi xe ngồi chen chúc giữa nam giữa nữ thì làm sao? Ôi, việc đời cứ tùy tiện, quan trọng là phải chính tâm.
Chuyện thứ 55.
Tu ngay đi.
Mấy mươi năm trước, có lúc bác đi bán củi tràm ở Đồng Tháp với người bạn. Dùng Đồng Tháp đất khô cằn không có cây cối, nên nhà nghèo cũng phải ráng mua củi chứ không quê đâu được. Ghe chèo ngang một chòi nọ, có người đàn bà ẵm con chạy ra kêu lại hỏi giá. Bác nói củi 100 đồng một mét. Cô ấy trả 90 đồng, 95 rồi 97 đồng. Bác nói:
chúng tôi bán không có nói thách.
Cuối cùng cô đồng ý mua một thước. Khi trả tiền đến 95 đồng, cô dừng lại xin bớt 5 đồng. Bác không chịu. Cô trả thêm 2 đồng và nói:
bớt 3 đồng cho con tôi ăn bánh đi ông.
Bác muốn cho nhưng nghĩ lại, mình đi hùng với bạn, nếu rộng rãi quá cũng ngặt, nên từ chối. Cô ấy đành phải trả đủ. Xô ghe ra chèo đi. Bác ngẫm nghĩ, người ta nghèo xin bớt 3 đồng cho con ăn bánh mà mình không cho, trong khi đó mình định đi buôn để kiếm vốn rồi lên bờ tu. Muốn tu thì tu ngay đi, còn chờ lên bờ xuống nước gì nữa. Chuyện nhỏ chớ lòng bác rây rứt mãi đến ngày nay đó. Bác luôn luôn tự nhắc mình hãy tu ngay hiện tại. Chuyện thứ 56.
Tội cất đầu không lên.
Có một ông cư sĩ ra đời khuyến dạy người ta tu hành. Nhiều người đến hỏi đạo, có người hỏi:
dạ làm thần nông xịt sâu có tội không?
Cư sĩ ấy đáp:
tội chứ, giết người ta mà làm sao không tội cho được.
Một người bán tiệm hỏi:
mua bán có tội không?
Cư sĩ đáp:
mua 1 đồng bán 80 xu thì không có tội.
Bác hai nghe thuật lại chuyện ấy, bác nói:
mua bán như vậy tội cất đầu không lên chứ sao không tội. Ai không tin làm thử coi.
Chuyện thứ 57, mâu thuẫn. Một hôm có cư sĩ đi cái dầu mua đồ, còn ít tiền lẻ vừa đủ về xe. Có ông lão tới xin, đệ không cho. Mặc dù vẫn còn tiền lớn, vì nghĩ mình đã từng cho ông lão này hoài, đến khi khác cho cũng được. Đến bến xe gặp người quen bán sinh tố, anh mừng rỡ kéo lại đãi một ly nước. Hai người hàn huyên một lúc, đệ móc tiền ra trả. Người bạn lại cố từ chối, dằn co một hồi để đành cất tiền cám ơn và giả từ. Lên xe về, đệ tự nghĩ ở đời có những cái ngộ ngộ. Kẻ này xin thì không cho, người không nhận lại ép lấy. Nghe thuật lại bác nói:
Mình phải suy nghĩ để hiểu được lẽ phải mà ứng xử. Đời là trường học lớn mà.
Bác hai không nói việc đó phải làm sao, mà chỉ hoan nghênh việc chiêm nghiệm xét lại từng sự việc trong cuộc sống để tiến bộ thôi. Năm 58, ăn ngọ. Một ông bạn đến thăm bác Sáu, ông ấy ca ngợi hạnh ăn ngọ. Ông cho ăn ngọ là tiết kiệm lương thực, vì mấy năm mất mùa lương thực khan hiếm lắm. Bác Sáu nói:
Nếu mình sống không lợi ích gì cho ai, 5-7 ngày ăn một bữa cũng hoang phí rồi. Nếu mình sống có lợi ích, ăn một ngày 7-8 bữa cũng không hoang phí nữa. Cũng như cái máy, nếu nó bơm nước, một ngày đốt 7-8 lít xăng đâu có hoang phí gì. Còn để nằm không, một tuần lễ mà rịn mất một xị cũng là uổng.
Thế nên phải nhắm vào sự hữu dụng, chứ không nên nhìn vào số lượng tiêu phí mà xét đoán lợi hại. Chuyện thứ 59, kích thích tố. Có cháu cư sĩ hỏi: Bác hai à, có khi mình nằm chiêm bao thấy Phật vậy là sao hả bác? Bác trả lời:
Vậy là nằm mộng chứ sao.
Nó có vẻ thất vọng nói:
Thì đành là mộng, nhưng mỗi lần chiêm bao gặp Phật con thấy vui lắm, tinh tấn tu hành nữa.
Bác nói:
Thì đương nhiên rồi, gặp mong lành lòng phấn tấn tu hành là tự nhiên. Nhưng mà kích thích tố thiếu gì thứ. Gặp chuyện nguy cấp mình cũng niệm Phật thân tới vậy.
Ý bác muốn nói, có nhiều hoàn cảnh thúc đẩy sách tấn mình tu hành, đâu đợi chim bao mộng mị này nọ mới tinh tấn. Bác không đồng tình với việc mộng mị đó nên nói thêm:
Kích thích tố dùng nhiều không tốt, chỉ khi nào suy nhược lắm mới cần đến nó với một phân lượng vừa phải và thời gian nào đó thôi. Như dùng thuốc lợi tiểu hoài thì hại thận, dùng thuốc trợ tim hoài thì hại tỳ.
Thế rồi sau này nó khùng, khùng rất nặng. Sự việc xảy ra bác không ân hận, vì mình không tán đồng, không dùa thêm chuyện đó, trái lại còn cảnh giác nó nữa. Vậy mà không khỏi âu cũng là định mệnh. Chuyện thứ 60, đều là tặng phẩm. Có một cô và một cậu cư sĩ đã phát nguyện sống độc thân tự kết hôn với nhau. Cha mẹ đôi bên không nhìn nhận, đạo hữu chẳng ai ngó ngàng đến. kể như là người sa đọa và làm lem ố danh dự chung của giới cư sĩ, nên các bậc huynh trưởng nhất định trừng phạt chứ không giúp đỡ, hầu làm gương cho kẻ khác. Bác Hai thấy hai người ấy nguy khốn quá nên có giúp chút ít. Thấy thế mấy cháu thân với bác cũng giúp theo. Vì vậy họ bị mấy cô chú chủ trương trừng phạt đó rầy trách, cho rằng giúp như vậy là vô tình mình khuyến khích người tu sa đọa. Mấy cháu nó trách lại mấy huynh trưởng đó tu hành gì mà khó quá. Bác Hai khuyên can mấy cháu:
mấy đứa không nên trách lại mấy cô mấy chú như vậy. Trừng phạt để cho nó tởn mà cải hối, giúp đỡ là để cảm hóa nhau. Cái nào cũng là tặng phẩm cả, ai có phẩm vật nào thì cho cái nấy.
Chuyện thứ 61: Giọt lệ chia ly. Bác Hai và bạn đi đám tang ông xã. Trước khi ra về, người bạn bác ngỏ lời chia buồn. Thím xã khóc sướt mướt, ông bạn ấy khuyên:
thím à, chú xã biết tu hiền chai lạc, thế nào cũng được về cõi Phật. Quả vị đó không mất đâu, thím yên tâm ráng lo tu hành nha.
Đến lượt bác đến chào, thím cũng khóc tức tưởi. Bác nói:
tôi rất hoan nghênh giọt nước mắt của thím. Người bạn đường chung sống với mình, chia sẻ ngọt bùi suốt cả một đời, giờ dính biệt nhau, rưới cho nhau và giọt lệ, điều đó quý lắm. Tôi rất kính mến và cảm động trước những giọt nước mắt ấy. Nhưng tự mình có đau khổ, thím nên nghĩ rộng xót thương đến những người quá phụ khác vô phước hơn mình. Người ta quá bụa nghèo khổ phải tha phương cầu thực, còn mình tuy quá bụa chứ cũng ấm no.
Khi trở về nhà, bác thuật lại với bạn:
tôi không khuyên thím xã ấy mạnh dạn để chống lại cái buồn khổ, còn ca ngợi cái khổ ấy nữa. Nhưng thím nghe lời tôi là thím ấy hết khổ.
Anh bạn nói:
nghe theo lời anh hả, thấy mình còn sướng hơn nhiều người rồi, khổ cái gì nữa.
Chuyện thứ 62: Cắt ái ly gia. Một hôm bác đi nhờ xuồng của một cháu cư sĩ. Trên đường đi, hai cậu cháu nói chuyện dài dài, vấn đề đưa đến chỗ thắc mắc. Nó nói:
phải ly gia cắt ái mới giải thoát được chứ cậu.
Bác trả lời:
cắt ái có nghĩa là trưởng thành vươn lên, chứ không phải là cắt ngang như cháu cắt cái bông cúng Phật mỗi ngày vậy đâu. Như hoa sen vượt lên khỏi bùn vậy, mà hễ hoa sen sắc hương càng diễm lệ bao nhiêu thì ngó sen nó phải bám sâu vào lòng đất bấy nhiêu. Như cây, hễ hoa trái thạnh mậu chừng nào thì rễ bám sâu vào lòng đất chừng ấy. Con người cũng vậy, phải bám vào gia đình và xã hội này mà thăng hoa.
Cháu nó không cãi, nhưng không hài lòng mấy.